ta tiếp tục bài học của chúng ta phần số 4 về cách nào để được cứu, các yếu tố cần thiết để được cứu. Chúng ta hiểu rõ các 5 bước đến sự cứu rỗi và hôm nay chúng ta tiếp tục bước cuối cùng là bước thứ 5. Chúng ta thấy trong the outline, trong tờ giảng bài thì cũng có 5 điểm này. Chúng ta đã học xong 4 điểm thì bắt đầu trong cái kết quả là kêu cầu danh Chúa. Và sứ đồ Phaolô nhấn mạnh rằng để mà có thể thành đạt được cái điểm này thì cái điểm trước đó phải được thi hành, đó là điểm tin nhận. Và trước khi cái điểm tin nhận được có thể được thi hành thì cái điểm phía trước đó cũng phải được làm cho xong, là phải được nghe hiểu. Rồi điều kiện của sự nghe hiểu là phải có sự rao giảng, và hôm nay chúng ta nói điều kiện của sự rao giảng sẽ là sự sai phái. Đây là những cái neo để mà đem chúng ta vào trong lẽ thật của Chúa và được nhắc nhở cho phần đời sống của chúng ta thế nào Chúa đã cứu chúng ta và thế nào Chúa sẽ dùng chúng ta cho công việc cứu rỗi của Chúa nữa. Xin Chúa dẫn chúng ta vào trong lẽ thật của Chúa. Để Chúa, sáng hôm nay khi chúng con đến trong giờ thờ phượng, chúng con ca ngợi Chúa bởi vì Chúa đã chọn chúng con. Bây giờ chúng con đã nghe hiểu rằng những bước tiến của sự chọn lựa của Chúa được thi hành qua những tiến trình dẫn chúng con đến sự cứu rỗi, qua sự sai phái, rao giảng, nghe hiểu, tin nhận và để chỗ mà chúng con có thể kêu cầu danh Chúa. Xin Chúa cho chúng con biết ơn Chúa vì tiến trình của ân điển này, và càng ngày càng hiểu sâu về công việc của Chúa thì chúng con càng đáp ứng với Chúa cách rõ ràng trong sự thờ phượng chúng con, trong sự sống cho Chúa làm trọng tâm của đời sống của chúng con. Hôm nay Chúa cho chúng con học để cũng nghe hiểu, để có thể sống tham dự trong chương trình của Chúa ban cho sự cứu rỗi cho tất cả những người chung quanh chúng con. Xin Chúa cho chúng con nghe hiểu và làm theo, không phải chỉ vì nhu cầu của chúng con, nhưng vì nhu cầu của những người mà Chúa đặt để chúng con để nối kết với họ cho Chúa và cho danh vinh hiển của Ngài. Cho chúng con lắng nghe với khát vọng đem tin lành của Chúa đến với những người đang cần Chúa. Cho chúng con sống động trong tin lành đó chính mình để càng ngày càng giống Chúa hơn. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Jesus Christ. Amen. Cái phần bài học của chúng ta thì tôi cũng đã ôn nhiều lần, và mỗi lần thì ôn thêm một tí, cho nên mỗi lần giảng thì nó dài thêm một tí, nên hôm nay cái phần ôn phải ngắn gọn hơn chút xíu để chúng ta có thể đi cái phần tới. Nhưng mà rõ ràng là chúng ta có 5 cái điểm mà sứ đồ Phaolô đặt làm trọng tâm rất là rõ ràng. Ông nói rằng vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu, nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được. Chưa nghe nói về Ngài thì sẽ làm sao mà tin? Nếu chẳng ai rao giảng thì nghe làm sao? Lại nếu chẳng ai được sai đi thì rao giảng thế nào? Vậy đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe là khi đời của Đấng Christ được rao giảng. Chúng ta nói đây là cái tiến trình rất là rõ ràng. Chúng ta sẽ chẳng thể nào được cứu nếu mà không kêu cầu danh Chúa. Mà chúng ta không thể nào kêu cầu danh Chúa nếu mà không tin. Không thể nào tin nếu mà chưa nghe, không thể nào nghe nếu mà không ai rao giảng, và không ai nếu mà không cái người không thể nào rao giảng nếu mà không Chúa không có sai phái. Ở trong cái tiến trình này thì chúng ta thấy được là điều cái chương trình cứu rỗi của Chúa, cái tiến trình cứu rỗi của Chúa là do Chúa thẩm định và do Chúa khởi động. Chúa phải là người bắt đầu, và nó không bắt đầu từ con người, nó không bắt đầu từ cố gắng của con người hay là định ý của con người, nó bắt đầu từ chương trình của Chúa. Và nếu mà Chúa không có bắt đầu những chương trình này, cái bước tiến của năm bước đến sự cứu rỗi này thì chẳng có ai sẽ có thể được cứu. Và chúng ta tùy thuộc nơi Chúa. Nhưng mà khi chúng ta biết rằng Chúa đã khởi động năm bước tiến này cho tất cả mọi người trên thế giới, và đòi hỏi chúng ta dự phần ở trong đó, sai phái chúng ta để chúng ta có phần trong đó, ban cho chúng ta cái ân huệ để chúng ta có thể có phần ở trong đó, thì xin chúng ta học hỏi với một sự hiểu biết sâu đậm về công việc của Chúa giao phó. Thứ nhất, khi chúng ta trở lại với vấn đề kêu cầu danh Chúa thì chúng ta nói đây là sự kêu cầu danh Chúa để được sự cứu rỗi, và sự kêu cầu danh Chúa đặt Chúa làm Chúa làm chủ trong đời sống của mình. Và sự kêu cầu này nếu mà không có thực hiện ở trong đời sống thì không ai được cứu. Rồi trước cái sự có thể kêu cầu danh Chúa thì phải có sự tin nhận Chúa. Và khi chúng ta nói về đức tin thì chúng ta nói là một lần nữa đức tin nơi Chúa là nhận Chúa là Chúa là chủ, và đức tin nơi lẽ thật của Kinh Thánh. Nói về đức tin trên lời Kinh Thánh thì là đức tin giúp cho chúng ta sống động trong Kinh Thánh đó, trên lời của Chúa đã ban cho. Và khi chúng ta sống trong đức tin này thì dẫn tới một cái sự đáp ứng với Chúa, đeo đuổi Chúa, vui mừng trong Chúa, coi tất cả mọi sự khác như là sự lỗ và đặt Chúa trên hết, như là trong trường hợp của sứ đồ Phaolô đã nói cho chúng ta trong thờ Philip đoạn số 3. Và chúng ta vâng phục lời Kinh Thánh, và chúng ta đáp ứng với tất cả những gì mà Chúa dành cho chúng ta trong sự nghe. Cho nên dẫn tới bước thứ ba, đó là sự nghe, là cái khúc nối kết hết sức là quan trọng ở đây. Vì sự nghe chứng minh rằng chúng ta thuộc về Chúa. Chúa nói rằng chiên ta nghe tiếng ta, và những người thực sự thuộc về Chúa là những người có kết quả trong sự nghe. Có những cái sự nghe nó làm như là có kết quả, giống như là đất ở trong đá sỏi, đất ở trong bụi gai, nó cũng có một vài cái hoạt động, nó cũng có một vài cái thay đổi, nhưng mà nó không có đem lại cái kết quả. Chỉ có một cái sự nghe trong đức tin, và sự nghe trong đức tin đó đem thêm vào trong đức tin. Chúng ta được nhắc nhở rằng cho nên chúng ta phải nắm lấy cẩn trọng trong những điều mình nghe, và chớ cứng lòng khi chúng ta nghe lời của Chúa. Và cái tiến trình để có thể nghe lời của Chúa thì đó là tiến trình rao giảng. Chúng ta đã nghe đó là đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời của Đấng Christ được rao giảng. Lần rồi chúng ta đã đến với phần Kinh Thánh ở trong Corinto nhất, thiết lập cái phần rao giảng lời Chúa, rao giảng sứ điệp của Chúa là như thế nào. Để ôn lại, tôi muốn trở lại với phần này một cách nhanh chóng, nhưng mà cần nối kết lại phần Kinh Thánh này. Chúng ta dở ra lại trong Corinto nhất đoạn 1, tôi đọc từ câu số 17 tới câu số 19. Thật vậy, Đấng Christ đã sai tôi chẳng phải để làm phép báp têm đâu, nhưng để rao giảng tin lành, và chẳng dùng sự khôn khéo mà giảng. Kẻo thập tự giá của Đấng Christ ra vô ích, bởi vì lời giảng về thập tự giá thì những người hư mất cho là điên dại, song về phần chúng ta là kẻ được cứu chuộc thì cho là quyền phép của Đức Chúa Trời. Cũng có lời chép rằng ta sẽ hủy phá sự khôn ngoan của người khôn ngoan, tiêu trừ sự tạo biết của người tạo biết. Ở đây sứ đồ Phaolô nhắc nhở cho chúng ta đó là trọng tâm của sứ điệp tin lành là thập tự giá của Chúa Giêsu. Mà khi sứ điệp về thập tự giá của Chúa Giêsu bị sai trật, thì tất cả lãnh đạo tin lành đều sai trật. Chúng ta có một cái sự liên hệ đặc thù với lại sứ điệp tin lành, và chúng ta chỉ có một sứ điệp mà thôi, đó là sứ điệp về thập tự giá của Chúa Giêsu. Chúng ta không có một sứ điệp nào khác. Cho nên khi sứ điệp đó bị sai trật hay là bị làm cho lu mờ, thì chúng ta không phải là chỉ còn một nửa hay là còn một ít, nhưng chúng ta không còn một cái sứ điệp nào khác trừ ra là sứ điệp tin lành của Chúa Giêsu tại thập tự giá. Sứ đồ Phaolô nhắc nhở cho chúng ta rằng khi chúng ta rao giảng lời của Chúa, rao giảng sứ điệp tin lành, thì nếu chúng ta cộng thêm với sự khôn ngoan của thế gian, cộng thêm trong sự khéo léo của mình, cộng thêm với lại cái ước vọng để có thể đáp ứng nhu cầu thị hiếu của con người, dùng phương cách này, phương cách nọ, từ nơi sức của con người để có thể giải đáp hay là giúp đỡ con người trong sự đáp ứng, trong sự ưa thích, trong sự nắm lấy cái những cái gì mà mình đang tìm kiếm, thì sẽ làm cho thập tự giá trở nên vô ích. Không có nghĩa là Chúa không dùng cái tài sức của con người hay là cái khả năng của con người, nhưng khi chúng ta nghĩ rằng mình có thể cộng thêm vào trong sứ điệp đó bằng những sự cố gắng riêng của mình, thì nói rằng lời giảng đó sẽ trở nên vô ích. Và nói rằng lời giảng về thập tự giá thì những người hư mất cho là điên dại, xong như về phần chúng ta là những kẻ được chuộc thì cho là quyền phép của Đức Chúa Trời. Lời giảng về thập tự giá không phải là chỉ là lời tuyên bố về thập tự giá của Chúa, nhưng mà sống giảng một cái sứ điệp để chúng ta có thể sống dưới bóng của thập tự giá, nghĩa là sống trong một cái một cái môi trường, một cái sự nối kết, một cái thái độ đối với Chúa luôn luôn ở trong sự ăn năn trước mặt Chúa, luôn luôn nhận biết rằng mình không thể nào giải quyết được vấn đề tội lỗi của mình, cũng chẳng giải quyết được ý nghĩa của cuộc đời của mình, cũng không thể đối diện với tương lai của mình. Đó là cái bước bắt đầu của sống dưới bóng dáng của thập tự giá, sống dưới bóng của thập tự giá, và ở dưới bóng của thập tự giá đó thì chúng ta tuyên bố rằng chúng ta cần Chúa, cần sự có mặt của Chúa, cần sự giải quyết của Chúa, cần quyền năng của Chúa trong tất cả mọi sự trong đời sống của mình. Và một cái khía cạnh thứ ba của sống dưới thập tự giá đó là vui mừng và biết ơn Chúa trong ân điển của Chúa ban. Cho nên đây là một cái thái độ sống, đây là một cái nhân sinh quan, đây là một cái sự áp dụng của lẽ đạo vào trong đời sống của mình. Sống thường xuyên trong sự ăn năn, sống luôn luôn trong sự cần Chúa, và sống luôn luôn trong sự biết ơn ân điển của Chúa. Thì đó là một cái thái độ sống mà những người hư mất cho là chuyện điên dại, cái chuyện vô ích, chuyện không cần thiết. Nhưng đây nó là về phần chúng ta thì coi là đây là quyền phép của Đức Chúa Trời. Cho nên cái sự phân biệt của thập tự giá Chúa hay là sứ điệp của thập tự giá Chúa là đối với chúng ta đây là cái điểm làm cho chúng ta hay là chứng minh chúng ta là con cái Chúa, chứng minh chúng ta là thuộc về Chúa và chứng minh rằng hội thánh Chúa là hội thánh Chúa. Khi những người ở trong hội thánh đó hay là trong cái sống trong lẽ thật đó đặt để cái quan niệm sống của mình luôn luôn là thập tự giá là trọng tâm, luôn luôn đặt để Chúa ở trước mặt, cần Chúa, cần ân điển Chúa, cần sự giải quyết của Chúa, và đặt để trong chính mình rằng không có cái điều gì ở trong chúng ta mà có thể giải quyết vấn đề của đời sống của chính mình. Đồng thời hiểu một điều rõ ràng đó là vì đây là cái cách Chúa làm việc, cũng có lời chép rằng ta sẽ hủy phá sự khôn ngoan của người khôn ngoan, tiêu trừ sự thạo biết của người thạo biết. Ở đây chúng ta hiểu một điều đó là Chúa đặt một cái phương cách làm việc của Chúa, đó là Chúa không chấp nhận bất cứ điều gì từ ra từ con người vào trong chương trình của Chúa. Sẽ không có một cái chỗ đứng nào của công việc của con người, sức riêng của con người mà được Chúa sử dụng trong chương trình của Chúa hay là trong cái mục đích của Chúa. Ở đây nói là Chúa sẽ hủy phá, tức là Chúa sẽ dẹp tan tất cả mọi sự, không còn để một cái điều gì còn lại. Tiêu trừ, cái chữ tiêu trừ là có một cái chỗ nào để làm một cái chỗ đứng, để lại một chỗ để mà còn lại, thì ở đây nó không còn cái chỗ đó nữa. Nghĩa là Chúa không có sử dụng, không có một cái điều gì còn lại, tất cả đều bị hủy đốt hết ở trong cái sự đo lường của Chúa, giống như là trong phần Kinh Thánh ở trong Corinto đoạn số 3, đó là khi lửa sẽ thiêu hủy tất cả thì tất cả những gì xây dựng trên nền đó mà còn lại thì chỉ là còn lại trong ân điển của Chúa, tất cả những gì ở ngoài ân điển Chúa, tất cả những gì ở ngoài thập tự giá của Chúa sẽ không còn gì hết. Cho nên đây là một cái nguyên tắc sống đụng tới mọi khía cạnh của đời sống của chúng ta. Mọi quyết định của chúng ta làm, Chúa đều hỏi rằng những quyết định đó có liên hệ đến thập tự giá của Chúa hay không. Mọi chương trình của chúng ta có, Chúa hỏi rằng Chúa Giêsu có phải là ở trọng tâm của chương trình đó hay không? Chúa có tể trị trong chương trình đó hay không? Mọi lo tưởng về tương lai, mọi cái điều mà chúng ta giải quyết, thì Chúa đều hỏi rằng có cái sự nối kết bởi đức tin về nước của Chúa hay không? Nghĩa là chúng ta có sống trước hết tìm kiếm nước Chúa Trời, sống trong sự liên hệ với Chúa Giêsu, sống trong sự ăn năn trước mặt Chúa. Nếu không, Chúa nói Chúa sẽ hủy diệt tất cả, Chúa sẽ khai trừ tất cả, Chúa sẽ hủy phá tất cả, tiêu trừ tất cả. Và chúng ta hiểu điều đó, nghĩa là khi Chúa Giêsu trở lại thì tất cả những điều gì ở ngoài Chúa Giêsu, ở ngoài thập tự giá Chúa đều bị khai trừ hết, đều không còn lại gì hết. Nếu chúng ta có sự cứu rỗi thì Kinh Thánh nói là được cứu dường như qua lửa vậy. Nghĩa là không còn cái điều gì ở ngoài thập tự giá Chúa. Vì thế Sứ đồ Phaolô đặt để ở đây một cái điều hết sức là căn bản và quan trọng. Đó là chúng ta phải hiểu biết điều này để có thể chọn lựa cho chính mình. Bởi vì chính Chúa đã chọn lựa cái phương cách mà Chúa thi hành cái mục đích của Chúa. Chúa chọn lựa chỉ sử dụng thập tự giá, chỉ làm công việc của Chúa qua thập tự giá và chỉ thành đạt mục đích của Chúa dưới quyền năng của thập tự giá mà thôi. Tất cả những điều khác Chúa đều hủy phá, Chúa đều bỏ qua. Chúng ta phải chọn lựa điều này bởi vì Chúa đã chọn lựa con đường của Chúa. Và chúng ta phải chọn lựa điều này một cách rõ ràng bởi vì thế gian cũng đã chọn lựa con đường của thế gian. Thế gian còn chọn con đường chống lại thập tự giá, đi nghịch lại thập tự giá, coi con đường của thập tự giá là sự ngu dại, là sự điên dại. Nhưng ở đây nói rằng về phần chúng ta, cái chỗ phân biệt đó thì chúng ta sống trong chỗ quyền phép của Đức Chúa Trời, là sống dưới bóng của thập tự giá. Nghĩa là chúng ta nói thì có vẻ mơ hồ đó, nhưng mà khi chúng ta suy nghĩ tới là chẳng hạn như chúng ta quyết định về vấn đề con cái, vấn đề gia đình, vấn đề công ăn việc làm, mà trong đó không có cái sự nối kết chính ở trọng tâm về nước Chúa, về giá trị của Chúa, về lời kinh thánh của Chúa, thì nó ở ngoài thập tự giá và nó sẽ không còn lại. Dầu nó có thể giải quyết những chuyện trước mặt của mình, nhưng nó không có giá trị gì trong chương trình đời đời của Chúa. Cho nên có một cái sự kêu gọi rất là lớn cho chúng ta. Vì thế sứ đồ Phaolô nói rằng cho nên cái sự rao giảng về thập tự giá Chúa nó phải rao giảng ở trong cái quyền năng của Chúa, chứ không phải trong cái sự lý luận của con người, hay là trong cái sự mạnh mẽ của con người, hay là trong cái tài năng của con người. Cho nên ông nói tiếp ở trong đoạn số 2, lần trước chúng ta cũng đã đọc, nhưng mà bây giờ tôi đọc lại thì chúng ta sẽ nhớ liền. Ông nói rằng hỡi anh em, về phần tôi, khi tôi đến cùng anh em, chẳng dùng lời cao sai là khôn kháng mà rao giảng cho anh em biết chứng cớ của Đức Chúa Trời. Vì tôi đã đoán định rằng ở giữa anh em tôi chẳng biết sự gì khác ở ngoài Đức Chúa Giêsu Christ và Đức Chúa Giêsu Christ bị đóng đinh trên cây thập tự. Chính tôi đã ở giữa anh em bộ yếu đuối, sợ hãi run rẩy lắm. Lời nói và sự giảng tôi chẳng phải bằng bài diễn thuyết khéo léo của sự khôn ngoan, nhưng tại sự tỏ ra Thánh Linh và quyền phép, hầu cho anh em chớ lập đức tin mình trên sự khôn ngoan loài người, bèn là trên quyền phép của Đức Chúa Trời. Ông nhắc lại với lại các tín hữu ở tại thành Corinto là khi ông đến với họ, ông đến trong cái sự yếu đuối, trong sự khó khăn. Ông không đến với lại lời khôn sáng hay là lời cao xa. Và ông hiểu điều đó. Ông hiểu là họ muốn điều gì, họ đang trông đợi điều chi. Ông muốn là họ đang thích những điều nghe gì. Vì ông nói rằng người Giuđa thì đòi phép lạ, người Greek thì tìm sự khôn ngoan. Ông hiểu cái thị hiếu của con người, nhưng ông nói không đáp ứng, ông không tới, ông không chịu đi con đường đó. Ông nói vì tôi đoán định ở giữa anh em tôi chẳng biết một sự gì khác ngoài Đức Giêsu Christ là Đấng Christ bị đóng đinh trên cây thập tự. Ông nói tôi thẩm định một điều, tôi quyết định trước một điều, đó là tôi phải giữ cái sứ điệp trọng yếu của Chúa Giêsu, thập tự giá của Chúa Giêsu, và trung thành với sứ điệp đó mà thôi. Và hôm nay vì ở nơi đó, dầu tôi đến giữa anh em bộ yếu đuối và run rẩy lắm, nghĩa là về phần thân xác, về phần phương cách trình bày thì ông thấy, họ thấy ông thiếu sót, họ thấy ông gặp nhiều khó khăn. Và ông nói là lời giảng, lời nói và sự giảng của tôi chẳng phải bằng lời diễn thuyết khéo léo của sự khôn ngoan. Ông nói là rõ ràng là những người nghe đó thì nói rằng đây đâu có gì hấp dẫn đâu, đâu có gì gọi là xoáy động đâu, đâu có gì là thích thú đâu. Nhưng ông nói rằng nhưng mà nó tỏ ra sự Thánh Linh và quyền phép, nó được Chúa sử dụng bởi vì nó là quyền năng của thập tự giá của Chúa. Và kết quả đó là có hai cái kết quả của sự rao giảng sứ điệp. Nếu sứ điệp không đến từ thập tự giá Chúa, đến từ sự khôn ngoan của loài người, thì nó cũng đem tới cái kết quả chứ không phải không. Nó sẽ đem tới sự đáp ứng, nó sẽ đem tới sự ưa thích, nó sẽ đem tới sự thay đổi trên bề mặt. Nhưng mà ở đây nói rằng anh em lập đức tin trên sự khôn ngoan của loài người. Cái kết quả hết sức là kinh khủng, đó là mình nghe, mình tưởng là đức tin mình nơi Chúa, mình nghe, mình tưởng là đức tin của mình trên lời lẽ thật. Nhưng thực sự khi mình đáp ứng với những điều khôn ngoan của loài người, những cái sứ điệp mà trộn chung với thập tự giá Chúa, thì nó cái kết quả là cái đức tin nó đặt trên sự khôn ngoan của con người. Và sự khôn ngoan của con người thì chúng ta mới đọc xong, đó là Chúa sẽ hủy phá sự khôn ngoan của người khôn ngoan. Chúa sẽ tiêu trừ sự thạo biết của người thạo biết. Chúa không để cái gì còn lại hết. Nghĩa là tất cả những gì mình gây dựng, Chúa sẽ dẹp tan hết. Và đó là cái kết quả của sự giảng dạy theo sự khôn sáng của con người hay là sự tiếp nhận theo sự ưa thích của con người. Nhưng về phần bên kia thì ông nói rằng hầu cho anh em chớ lập đức tin mình trên sự khôn ngoan loài người bèn là trên quyền pháp của Đức Chúa Trời. Chúa sử dụng những sự ngu dại của loài người, những điều mà loài người cho là ngu dại, điên dại để mà làm cái công việc của Chúa. Chúa sẽ sử dụng sứ điệp của thập tự giá, sứ điệp của lời kinh thánh, sứ điệp mà không đáp ứng đúng với thị hiếu của con người, nhưng là công cụ trong tay của Chúa sử dụng, thì Chúa sẽ làm để trở nên cái công việc đời đời của Chúa trong đời sống của những người thuộc về Chúa. Cho nên chúng ta nhắc lại một vài điều trước khi chúng ta bước vào trong phần hôm nay. Chúng ta nói rằng đức tin đến bởi sự người ta nghe, thì chúng ta hỏi rằng chúng ta nghe như thế nào? Cái thái độ của chúng ta nghe như thế nào thì nó là nghe sứ điệp của Đấng Christ được rao giảng, nghĩa là khi chúng ta đến để mà trong đợi sự nghe, thì chúng ta biết rằng đức tin đến khi cái trọng tâm của sự nghe của chúng ta nối kết với Chúa Giêsu. Thì một lần nữa chúng ta hỏi rằng cái điều gì làm cho mình thích thú, cái điều gì làm cho mình đáp ứng, nó phải là trọng tâm nơi Chúa Giêsu. Chúng ta có hiểu vấn đề là khi chúng ta trộn lẫn vấn đề khôn ngoan của con người thì nó làm sai trật và nó làm hư hoại, nó làm cho thập tự giá của Chúa ra vô ích. Có những điều mình nghe, nhưng mà nếu mà nó là điều không nối kết với lại thập tự giá Chúa mà nó chỉ là cái thị hiếu của mình, thì hóa ra là tất cả sự nghe của mình nó trở thành vô ích và nó trở thành nguy hại cho chính mình. Và nếu mà mình là người chia sẻ những điều đó trong lớp trường chuyên nhật, trong nhóm nhỏ, trong tòa giảng, trên tòa giảng, mà nếu mà vì điều đó mà chúng ta muốn gây ra cái sự nối kết với thính giả trong sức riêng của mình, thì nó sẽ làm cho thập tự giá Chúa ra vô ích. Và nếu mà cái sứ điệp của thập tự giá Chúa là sống luôn luôn trong sự ăn năn, sống luôn luôn trong thái độ cần Chúa, sống luôn luôn trong sự biết ơn biết ơn ân điển của Chúa, thì rất dễ dàng để chúng ta đo lường cái sự đáp ứng đó, xem chúng ta đang ở đâu. Và chúng ta nói rằng sự rao giảng tin lành là cái phương tiện mà đem tới cái sự nối kết với nối kết với đức tin, và chúng ta lập đức tin mình không phải trên sự khôn ngoan của loài người, đang là trên những điều mà Chúa dùng để thi hành cái quyền phép của Chúa trong đời sống của mỗi chúng ta. Và cho nên sứ đồ Phaolô nói là đức tin đến bởi sự người ta nghe là lời của Đấng Christ được rao giảng. Thì ông lại hỏi thêm cái phần của chúng ta hôm nay, đó là nếu chẳng ai rao giảng thì nghe làm sao, là nếu chẳng ai được sai đi thì rao giảng thế nào. Chúng ta đến phần sai đi hôm nay. Thì ở đây khi mà nói tới phần sai phái, sai đi, thì nói lại ba cái vấn đề hết sức là quan trọng ở đây. Có những cái khía cạnh này. Thứ nhất là Đức Chúa Trời là tác giả của cái tiến trình của sự cứu rỗi. Chúa phải bắt đầu khởi đầu cái tiến trình này thì mới có cái sự cứu rỗi. Nếu mà Chúa không khởi đầu cái tiến trình của sự cứu rỗi thì không ai được cứu. Thứ hai đó là cái tiến trình của sự cứu rỗi này để rao giảng sứ điệp từ nơi Chúa. Cho nên cái sự sai phái nó bảo đảm được cái sứ điệp từ nơi Chúa. Những người mà Chúa sai phái là những người đem sứ điệp của Chúa. Và những người không được sai phái thì không có quyền năng của Chúa và cũng chẳng có sứ điệp từ nơi Chúa. Chúng ta sẽ thấy điều đó thêm. Nhưng mà sứ đồ Phaolô muốn nhắc nhở rằng cái sự sai phái này và cái sự thi hành những điều mà Chúa sai phái là một điều hết sức là quý báu. Cho nên ông nói tiếp trong câu số 15. Ông nói rằng như có chép rằng bàn chân kẻ rao truyền tin lành là tốt đẹp biết bao. Những bàn chân của kẻ rao truyền tin lành là tốt đẹp biết bao. Ở đây thì rõ ràng là không nói về những cái bàn chân xinh đẹp. Tại vì những bàn chân mà rao truyền tin lành thì đi những nơi, những chỗ khổ cực thì nó cũng chẳng xinh đẹp gì. Nhưng mà ông đang nói về những người thi hành cái chương trình và cái công việc của Chúa trong sự rao giảng tin lành là những người hết sức là quý báu trong chương trình của Chúa, rất là được nằm một chỗ hết sức là quan trọng trong tiến trình của sự cứu rỗi của Chúa. và được Chúa dùng chữ là trân quý ở một cái chỗ nó là đại diện cái tấm lòng của Chúa, và nó bắt đầu cái chương trình làm việc của Chúa để thi hành những bước đến sự cứu rỗi. Cái câu kinh thánh những bàn chân của kẻ rao truyền tin lành tốt đẹp biết bao thì trích dẫn ở trong Esai đoạn số 52 câu số 7 thì nói về một cái tin mừng khi khi các sứ giả từ Babylon trở về nơi Jerusalem và nói rằng cái sự lưu đày đã xong, sự tan vỡ bây giờ được hàn gắn trở lại, và Chúa đã bây giờ đã đói xem dân sự của Chúa. Và vì cái tin mừng này rất là tin mừng hết sức là nóng cháy, hết sức là mạnh mẽ, hết sức là bày tỏ sự ân điển của Chúa, cho nên cái sự đẹp đẽ của những người giảng tin lành không ra từ nơi chính mình nhưng ra từ cái sứ điệp mà mình rao giảng, và đó là điều mình cần nhớ. Vấn đề quan trọng không phải là người rao giảng, nhưng mà vấn đề quan trọng là sứ điệp rao giảng. Dầu là cái sứ điệp rao giảng đó phải đi qua con người, nhưng mà cái bàn chân đạp đãi biết bao này, bởi vì cái sứ điệp là sự rao giảng tin mừng tốt đẹp, tin lành là tốt đẹp, cho nên những người rao truyền tin lành được coi là những người hết sức là trân quý. Cũng trong cái phần này, khi mà nói là bàn chân của những người rao truyền tin lành tốt đẹp biết bao, thì nói rằng khi mà chúng ta thấy những người bước ra trong sự rao giảng tin lành thì chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời đã khởi sự, đã bắt đầu và đang tiếp tục cái chương trình cứu rỗi của Chúa. Vì ở đây năm bước đến sự cứu rỗi thì cái sự sai phái những người rao giảng là bước đầu tiên. Khi chúng ta thấy có sự rao giảng tin lành thì chúng ta biết rằng sự cứu rỗi vẫn còn đang tiếp tục. Cho nên đó là điều mà chúng ta vui mừng và chúng ta cảm ơn Chúa. Tại vì chúng ta biết một điều đó là nếu mà Chúa không sai phái người rao giảng tin lành, và khi chúng ta nói là người rao giảng tin lành không phải là người làm mục sư đứng rao giảng tin lành hay là người làm giáo sĩ mới gọi là những người rao giảng tin lành. Khi Chúa sử dụng những người của Chúa để mà rao giảng tin lành, để mà chia sẻ tin lành, để mà làm bày tỏ cái tin tốt lành đó, thì chúng ta biết rằng sự cứu rỗi của Chúa đang được ban cho. Bởi vì nếu Chúa không sai phái, nếu không có cái sự giảng tin lành này, thì chúng ta biết rằng không có sự cứu rỗi. Vì không có cách nào để mà tin trừ ra là nghe sứ điệp cứu rỗi từ nơi, không có cách nào có thể tin nếu không có nghe được sứ điệp. Và nếu mà không có sứ điệp về Chúa Giêsu trong sự cứu rỗi của Chúa ban cho thì không ai được có thể tin nhận Chúa, không ai có đức tin. Cho nên cái sứ điệp nó đi trước đức tin, như chúng ta thấy phải có cái sự nghe hiểu thì mới có đức tin để mà tin nhận, mà có đức tin tin nhận thì mới có sự kêu cầu danh Chúa. Nhưng mà để có thể nghe hiểu thì phải có sự rao giảng, và để có sự rao giảng thì phải có sự sai phái. Cho nên khi mình thấy có sự sai phái thì mình biết rằng có sự cứu rỗi và Chúa đang tiếp tục ở trong cái chương trình đó. Và điểm thứ hai là nếu mà cái phần trái ngược lại là nếu chúng ta nhìn vào trong đời sống của chính mình hay trong đời sống của hội thánh mình hay trong cái nhóm nhỏ của mình mà không thấy sự sai phái mà cũng chẳng thấy sự rao giảng thì chúng ta biết rằng chúng ta ở ngoài cái chương trình cứu rỗi của Chúa, ở ngoài cái sự sử dụng của Chúa để đem sự cứu rỗi đến với những người mà đang cần Chúa. Cho nên điều này rất là quan trọng để mà chúng ta đo lường cái chỗ đứng của đời sống riêng của mình cũng như đời sống chung của hội thánh. Chúng ta hỏi rằng chúng ta có sự rao giảng hay không, chúng ta có sứ điệp hay không, thì làm sao nếu mà không có cái phần rao giảng, không có sứ điệp thì làm sao có người tin nhận, làm sao có người tin Chúa. Nó phải có cái tiến trình đó, và cái điểm nó bắt đầu là chúng ta có nhận biết rằng mình là người được sai phái hay không. Còn nếu mà mình nói là ai được sai phái thì đi, mình nghĩ rằng đó là chuyện của người khác, thì mình cũng đã hiểu sai, hiểu thiếu cái những tiến trình của sự cứu rỗi này. Bởi vì khi chúng ta nói rằng Đức Chúa Trời khởi động, bắt đầu cái chương trình cứu rỗi của Chúa, thì Chúa đã khởi động và Chúa đã bắt đầu rồi, và chúng ta thấy ở trong Kinh Thánh nói rất nhiều về những điểm mà Chúa sai phái sứ giả của Chúa vào trong thế gian để làm cái công việc giảng đạo tin lành này. Chúng ta chỉ cần nhìn vào đời sống chức vụ của Chúa Giêsu và trong cái tiến trình nối kết với lại chính chúng ta trong hội thánh, thì chúng ta biết là Chúa cũng đã sai phái điều này. Chúng ta khi mà Chúa gọi các sứ đồ của Chúa lại thì Chúa sai phái 12 sứ đồ của Chúa đi ra để giảng đạo. chúng ta thấy được ghi lại sau đó Chúa gửi 70 môn đồ của Chúa từng cặp một đi ra giảng đạo, rồi sau đó Chúa gửi cả hội thánh đi ra giảng đạo và đặt để tất cả mọi chúng ta ở dưới cái sự sai phái này của chính Chúa. Chúng ta muốn đọc một vài phần kinh thánh để thẩm định được cái chỗ mà Chúa sai phái này. Thứ nhất, chúng ta biết rằng sự sai phái này đến từ Chúa. Chúng ta dỡ ra trong Matthew đoạn số 9. Matthew đoạn số 9, câu số 35 trở đi thì nói về công việc của Chúa Giêsu và cái điều mà Chúa muốn chỉ cho chúng ta về sự nối kết của chính mình. Câu số 35 nói là Đức Chúa Giêsu đi khắp các thành, các làng, dạy dỗ trong các nhà hội, giảng tin lành nước Đức Chúa Trời và chữa lành các thứ tật bệnh. Khi Ngài thấy những đám dân đông thì động lòng thương xót vì họ cùng khốn và tan lạc như chiên không có kẻ chăn. Ngài bèn phán cùng môn đồ rằng mùa gặt thì trúng, xong con gặt thì ít. Vậy hãy cầu xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa của mình. Mình mới nghe thì thấy nó cũng không có gì đặc biệt. Nhưng mà khi chúng ta hiểu cái tiến trình của sự cứu rỗi mà chúng ta đang học ở trong sách Roma này thì nó giúp cho chúng ta hiểu thêm. Chúa Giêsu thấy nhu cầu của đám đông. Chúa đang ra giảng tin lành, Chúa đi dạy dỗ trong các nhà hội, giảng tin lành nước Đức Chúa Trời. Và Ngài thấy như đám đông thì động lòng thương xót vì họ cùng khốn và tan lạc như chiên không có kẻ chăn. Chúng ta thấy nhu cầu. Thì Chúa không có nói là hãy bước vào trong cái cánh đồng đó, hãy xung phong vào trong cánh đồng đó. Nhưng là Chúa nói phải bắt đầu với Chúa, phải trở lại với cái căn nguyên của cái tiến trình của sự cứu rỗi này. Đó là Đức Chúa Cha, Đức Chúa Trời phải có sự sai phái. Vậy hãy xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa của mình. Nghĩa là phải nối kết với trong cái chương trình cứu rỗi của Chúa và trong cái quyền năng và trong cái tiến trình của Chúa. Mình không tự động được, mình không có nhảy ngang được, mình không có bắt đầu tự mình trong sức mình riêng được. Mình phải đứng vào trong cái chỗ tìm kiếm Chúa, trong sự sai phái của Chúa và trong cái sự tể trị của Chúa. Mùa gặt thì thật trúng, xong con gặt thì ít. Thì làm gì? Thì cầu xin Chúa mùa gặt sai con gặt đến trong mùa của mình. Và thường thì khi chúng ta cầu xin Chúa mùa gặt sai con gặt vào trong cái mùa của mình, thì Chúa mùa gặt đó sẽ sai chính mình là những người cầu xin điều đó. Và Chúa Giêsu cũng đã nói một điều hết sức là rõ ràng, đó là Chúa đã sai phái mỗi chúng ta, sai phái tất cả những người thuộc về Chúa. Khi Chúa hiện ra với các môn đồ sau khi phục sinh, chúng ta dỡ ra ở trong sách Tin Lành Giăng đoạn số 20, thì Tin Lành Giăng đoạn số 20 câu 21 thì nói rằng Ngài lại phán cùng môn đồ rằng bình an cho các ngươi. Khi Chúa đã hiện ra với các môn đồ sau khi Chúa sống lại thì Chúa nói bình an cho các ngươi, rồi Chúa nói tiếp như thế này: Cha đã sai ta thế nào ta cũng sai các ngươi thế ấy. Rồi khi Ngài phán điều đó rồi thì hà hơi trên môn đồ mà rằng hãy nhận lấy Đức Thánh Linh. Kẻ nào mà các ngươi tha tội cho thì tội sẽ được tha, còn kẻ nào các ngươi cầm tội lại sẽ bị cầm cho kẻ đó. Chúa đang nói về cái sự sai phái của Chúa, nó có một cái âm hưởng trực tiếp về sự cứu rỗi. Chúa nói như Cha đã sai ta sai, ta cũng sai các ngươi. Và khi các môn đồ đáp ứng với sự sai phái của Chúa, thì họ đứng vào một cái chỗ là khi mà tin lành của họ được rao giảng cho những người cần Chúa, họ đến trong sự đáp ứng của đức tin, thì những người đó được tin Chúa thì có được sự tha thứ ở trong Chúa, thì tội lỗi sẽ được tha. Còn kẻ nào các ngươi cầm tội lại, không có nghĩa là các môn đồ này có quyền cầm tội, có quyền không tha tội, nhưng có nghĩa là những người mà cái sứ điệp tin lành không đến, nếu mà các ngươi không rao giảng tin lành, nếu các ngươi không đến với họ thì các ngươi giống như cầm tội họ lại, hay là khi mà giảng tin lành mà họ không nghe thì ở nơi đó là họ ở dưới cái chỗ tội lỗi sẽ còn bị cầm trên họ. Nghĩa là cái sự sai phái này của Chúa ảnh hưởng trực tiếp đến cái sự cứu rỗi của những người mà nối kết với các sứ đồ trong cái sự sai phái này. Hãy nhận lấy Đức Thánh Linh, kẻ nào mà các ngươi tha tội cho, những người nào mà các ngươi đem tin lành đến thì tội sẽ được tha, còn những người nào không đem tin lành đến hay là chống cự lại tin lành mà các ngươi đem đến thì tội đó sẽ còn bị cầm cho kẻ đó. Nếu mà chúng ta còn nghi ngờ thì chúng ta hỏi rằng Chúa có sai phái mình hay không? Chúa có sai phái mỗi chúng ta hay không? Thì chúng ta dỡ ra ở trong Matthew đoạn số 28. Đây là đại mạng lệnh của Chúa, và đại mạng lệnh của Chúa rất quen thuộc với chúng ta. Nhưng vấn đề là không phải là chỉ là quen thuộc hay không, nhưng vấn đề là chúng ta có sinh động trong cái cái sứ mệnh này hay không. Câu số 18, đoạn 28, câu số 18, Đức Chúa Giêsu đến gần phán cùng môn đồ như thế này: hết cả quyền phép trên trời và dưới đất đã giao cho ta, vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và này ta thường cùng ở với các ngươi luôn cho đến tận thế. Ở đây một điểm rõ ràng ở trong cái sự sai phái của Chúa. Chúa không có nói rằng đây là lời ta đề nghị cho các ngươi. Hễ mà có thời giờ thì quẩn thì làm thêm cái phần này chút xíu. Nếu mà thích thì coi thử coi có dàn xếp được không. Chúa nói rằng hết thảy các quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta, với cái thẩm quyền là vua muôn vua, chúa trên muôn chúa. Đây là sự sai phái của ta đối với các ngươi. Để sự sai phái đó thì sao? Hãy đi dạy dỗ các môn dân, hãy đi làm cho môn dân trở thành môn đồ của ta, nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con là Đức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ, giúp đỡ để họ có thể bước vào trong cái quyết định dấn thân với Chúa và với Hội Thánh, rồi dạy họ giữ tất cả mọi điều, sự dạy dỗ lời Kinh Thánh, sự vâng phục lời Kinh Thánh, sự tăng tiến trong đức tin, là tất cả những cái phần của sự sai phái của Chúa cho Hội Thánh. Và mỗi chúng ta đều có cái dự phần ở trong đó. Cho nên cái phần sai phái ở đây chúng ta thấy là Chúa đã sai phái và Chúa đang sai phái. Cho nên cái tiến trình của sự cứu rỗi đã bắt đầu, đang bắt đầu và đang tiếp tục. Và vấn đề là chúng ta đang đứng cái chỗ nào ở trong những cái tiến trình của sự cứu rỗi này. Sai phái, rao giảng, nghe, hiểu, tin nhận và kêu cầu danh Chúa. Thì ở cái chỗ này rất là quan trọng. Nhưng mà một điểm nữa mà Kinh Thánh cũng bày tỏ ra, đó là cái sự sai phái này nó thẩm định và nó bảo đảm cái nội dung của sứ điệp và cái thẩm quyền của người rao giảng. Mà nếu không được sai phái thì sẽ không có ở trong cái nội dung của sứ điệp của Chúa ban cho, cũng không có trong cái thẩm quyền mà Chúa dành cho những người mà Chúa sai phái. Ở trong tiếng Anh thì nói là có cái chữ là must be sent, not just went. Không biết dịch ra tiếng Việt, dịch sao cho nó có cái phần đó. Nghĩa là một người phải được sai phái chứ không có tự động mà nhảy giọt mà đi. Không có tự tạo cho mình một cái sứ điệp mà mình muốn. Thì chúng ta hiểu điều đó, nhưng mà chúng ta chưa có hiểu được cái tấm lòng của Chúa hay là cái thái độ của Chúa về vấn đề này, cho tới khi chúng ta đọc ở trong Jeremy đoạn số 23. Thì chúng ta cùng dở ra trong Jeremy đoạn số 23. Ở đây phần Kinh Thánh mà Chúa bày tỏ cái thái độ của Chúa đối với những người không sai phái mà đi, hay là những người xuyên tạc sứ điệp của Chúa ban cho. Bắt đầu từ câu số 21. Tôi đọc từ câu số 20. Đức Giê-hô-va chưa làm trọn ý đã định trong lòng thì cơn giận của Ngài sẽ chẳng trở lại. Trong ngày sau đó các ngươi sẽ biết rõ sự ấy. Ta chẳng sai những tiên tri này mà chúng nó đã chạy. Ta chẳng phán với mà nó đã nói tiên tri. Nếu chúng nó có đứng trong sự bàn luận với ta thì đã khiến dân ta nghe lời ta và đã làm cho dân từ đường dữ việc xấu mà đã trở lại rồi. Ở đây Chúa nói là có những người mà Chúa hết sức là giận đối với những người đó. Đó là Chúa nói rằng ta chẳng sai những tiên tri này mà chúng nó đã chạy, nghĩa là không có sai phái mà đã đi, và chẳng phán với mà đã nói tiên tri, nghĩa là những điều mà họ nói thì không phải nói từ nơi Chúa. Và Chúa nói rằng nếu mà họ đứng trong cái sự sai phái của Chúa và đứng trong cái sứ điệp mà Chúa giao phó, nếu chúng nó có đứng trong sự bàn luận với ta, nghĩa là trong cái chỗ hiểu biết cái định ý của Chúa, hiểu biết cái sứ điệp của Chúa, thì đã khiến dân ta nghe lời ta và đã làm cho dân ta từ đường dữ việc xấu mà trở lại. Nghĩa là nếu mà rao giảng lời của Chúa trong sự sai phái của Chúa thì đã được thành đạt được cái kết quả mà Chúa sai phái. Nhưng mà họ không làm như vậy, họ không phải là những người thuộc về Chúa, bị Chúa sai phái, cho nên họ làm ngược lại tất cả những điều đó. Trong câu số 25 chúng ta đọc tiếp. Ta nghe điều những tiên tri này nói, chúng nó nhân danh ta mà nói tiên tri giả dối rằng ta có chim bao, thật ta có chim bao. Những tiên tri ấy theo sự dối trá của lòng mình mà nói tiên tri, chúng nó còn có lòng ấy đến chừng nào. Chúng nó mỗi người có thuộc chim bao mình cùng cả lân cận, tưởng sẽ khiến dân ta quên dân ta như tổ phụ chúng nó vì ba anh quên dân ta. Khi tiên tri nào có chiêm bao, hãy thuộc chiêm bao ấy đi. Còn kẻ nào đã lãnh lời nơi ta, hãy truyền lại lời ta cách trung tín. Đức Giê-hô-va phán: rơm rạ há xen vào với lúa mì sao? Lời ta há chẳng như lửa, như búa đập vỡ đá sao? Đức Giê-hô-va phán vậy. Chúa nói là có những người gọi là tiên tri, thì nói là nhân danh Chúa mà nói rằng ta có chiêm bao. Tôi có cái câu chuyện này, tôi có cái kinh nghiệm này, tôi có cái ý định này, hay là nghĩa là có những điều mà tự mình nói ra, tự cái sứ điệp nó ra từ nơi mình, nó ra từ cái kinh nghiệm của mình, nó ra từ cái triết lý sống của mình. Thì ở đây thì nói rằng đây là sự dối trá, những tiên tri ấy theo sự dối trá của lòng mình mà nói tiên tri. Chúng nói lòng ấy cho đến chừng nào. Tiếng Anh thì cái chữ dối trá này là cái chữ delusion, tức là cái chữ bị sai trật trong sự suy nghĩ, có cái sự dối giả mà tự mình dối chính mình đó. Tiên tri đó theo sự dối trá chính mình của lòng mình mà nói tiên tri. Rồi chúng nói mỗi người thuộc chiêm bao cùng cả lân cận. Thì Chúa nói được vấn đề mà sứ đồ Phaolô nói, đó là đem sự khôn ngoan của con người, đem cái phương cách của con người, đem câu chuyện của con người, đem những gì hấp dẫn của con người, làm cho những cái điểm dễ cho nó nối kết rung động với lòng của con người, thì tất cả đều là sự dối trá cả. Mình nghĩ đây là điều có thể xa lạ, nhưng mà tôi không biết các ông bà chị em thì sao, nhưng mà tôi có cái thường thường hay nhận được cái email của một cái gọi là cái mục vụ. Họ nói là giảng đạo theo phim ảnh, nghĩa là họ xem những cái phim ảnh đang chiếu ở ngoài đó, rồi họ lường lọc ra những cái điểm chính gửi vào cho các hội thánh, để các hội thánh dựa trên đó mà viết ra những cái bài áp dụng cho các người trong các mục vụ của mình, nhất là các người trẻ, không dùng lời kinh thánh nhưng mà dùng câu chuyện của TV, dùng câu chuyện của phim ảnh để mà dựa nơi đó, làm cho nó hấp dẫn, làm cho nó nối kết với lại cái nhu cầu của những người mà mình đang muốn nói, mình đang muốn cho nghe. Thì ở đây chúng nó mỗi người thuộc chiêm bao, mình cùng cả lân cận, thì làm cho dân Chúa quên danh ta. Thì Chúa nói là người nào có chiêm bao thể thuộc chiêm bao ấy đi, nghĩa là những người nào mà không thuộc về Chúa thì muốn làm gì thì làm, còn kẻ nào đã lãnh lời ta thì truyền lại lời ta cách trung tín. Những người nào mà thuộc về ta, những người mà ta sai phái thì sao? Truyền lời ta cách trung tín. Và Chúa nói có một cái sự khác biệt rất là lớn. Những lời từ con người thì Chúa hỏi rằng rơm rạ há xen vào với lúa mì sao? Khi mình nuôi con người thì mình không có nuôi bằng rơm, cái đó là cho bò, cho ngựa. Lúa mì là điều mà mình có thể ăn được. Cho nên ở đây đưa ra một cái hình ảnh là khi nuôi dưỡng hội thánh Chúa mà dùng những cái phương tiện của con người thì giống như là cho ăn rơm ăn rạ vậy, không có nấu cơm cho đàng hoàng. Và Chúa hỏi thêm đó là bộ không thấy cái sự khác biệt hay sao? Bộ không thấy có một bên là có sự sống, một bên là không có giá trị gì hay không? Và Chúa nói nữa là một bên thì có quyền năng của lời Chúa. Lời ta há chẳng như lửa, như búa đập vỡ đá sao? Đức Giê-hô-va phán vậy. Trong cái lời giảng tin lành của sứ điệp từ nơi Chúa thì Chúa nói rõ ràng là lời Chúa có quyền năng như búa đập vỡ đá. Mà những điều khác thì cũng như là chỉ là cho rơm rạ thì làm sao xen vào với lúa mì, và nếu mà không có quyền năng gì hết thì làm sao là thành đạt được cái chương trình của Chúa đã dành cho. Cho nên ở đây trong sự sai phái là một điều hết sức là quan trọng, và Chúa nói là những người mà Chúa không sai phái mà đi thì làm hại cho con dân Chúa. Những người mà đứng lên nói những lời mà không thuộc về trong lời của Chúa thì làm hại cho những người nghe. Thì nó cũng làm cho chúng ta càng cẩn trọng càng thêm những cái môi trường mà Chúa dành cho chúng ta để có thể tuyên đạt lời của Chúa. Chúng ta phải cẩn trọng để đi trong lời của Chúa cách chính xác, cách thẳng hoi. Kẻo mình nói thêm lời của mình, nếu nói thêm ý của mình, nói thêm chuyện chiêm bao của mình. Ở đây nói, tôi có chiêm bao, tôi có kinh nghiệm, tôi có chuyện này. thì chúng ta nhớ lại sứ đồ Phaolô nói là hễ mà chúng ta pha trộn những điều đó vào trong sứ điệp của phúc âm Chúa thì chúng ta làm cho lời Kinh Thánh trở nên vô ích. Nghĩa là nó nghe thì hấp dẫn nhưng mà nó không có quyền năng gì hết. Nó như rơm rạ vậy, nó không phải là lúa mì. Nó không có cái quyền năng của Chúa như đập vỡ đá, nó đụng vào trong tâm lòng của con người, không có đụng tới gì, trừ ra là lời của Chúa mới có cái tác động mà thôi. Thì chúng ta đứng trong cái chỗ này phải đứng trong chỗ đức tin và hiểu rằng Chúa sai phái những người thuộc về Chúa, nhưng mà đồng thời chúng ta có cái sự cẩn trọng là trong sự sai phái đó đi trong quyền năng của Chúa và đi trong sứ điệp mà Chúa giao phó. Nhưng mà tôi muốn nhấn mạnh thêm đó là khi ở đây khi sứ đồ Phaolô nói về cái tiến trình của sự cứu rỗi và ông hỏi khi ông hỏi trong câu số 14 mà chúng ta đang đọc đó thì nếu chẳng ai được sai đi thì rao giảng thế nào, thì ông đặt một cái vấn đề hết sức quan trọng trong chương trình của Chúa, đó là Chúa luôn luôn ban sứ điệp của Chúa, ban quyền năng của Đức Thánh Linh Chúa qua cái sự trung gian của con người khi Chúa đang sứ điệp của sự cứu rỗi. Chúng ta thấy rõ ràng là Chúa không có sai thiên sứ làm cái công việc giảng tin lành. Chúa không có sử dụng những cái phương tiện khác, giấc mơ hay là sét đánh hay là bóng người hiện giữa đêm hay là ánh sáng chuyện này chuyện kia. Chúa dùng con người và Chúa dùng cái trung gian của con người để đem sứ điệp của Chúa, đem tin lành Chúa cho những người cần biết Chúa. Và chúng ta thấy rất nhiều cái hình ảnh này ở trong Kinh Thánh. Tôi muốn chỉ ra một cái hình ảnh rất là rõ ràng, đó là ở trong sách Tin Lành Giăng đoạn thứ nhất, khi nói về ngôi lời và nói về cái sự mặc khải về Chúa Giêsu thì sứ đồ Giăng viết một cái phần Kinh Thánh hết sức là đặc biệt. Ông bắt đầu với nói về những lời hết sức là sâu nhiệm về Chúa là ngôi lời. Ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời, và ông tiếp tục nói về Chúa là muôn vật bởi Ngài làm nên, trong Ngài có sự sống là sự sáng của loài người, sự sáng soi trong tối tăm chẳng hề nhận lấy sự sáng. Đang tiếp tục nói về Chúa, cái ông ngừng lại, ông ngừng nửa chừng và ông xoay qua một bên, ông nói có một người Đức Chúa Trời sai đến tên là Giăng. Chúng ta không hiểu tại sao hai điều này phải được đặt song song, nhưng mà rõ ràng ông muốn nhấn mạnh rằng khi nói về sứ điệp, về lẽ thật về Chúa Giêsu thì cái môi trường tuyên rao là con người, và ở đây cái người mà Chúa sử dụng, cái người mà Chúa sai đến thì nói làm sao, người đến để làm chứng và làm chứng về sự sáng, tức là làm chứng về Chúa Giêsu, hầu cho bởi người ai nấy đều tin. Chính người chẳng phải sự sáng, song người phải làm chứng về sự sáng. Hầu cho bởi người ai nấy đều tin, nghĩa là cái để mà có thể tin đến Chúa Giêsu thì cái channel, cái ống dẫn của lẽ thật về Chúa Giêsu là qua con người mà Chúa sai phái. Ở đây đại diện là Giăng Báp-tít. Cho nên cái vai trò của người được sai phái là một cái vai trò rất là thẩm định. Nếu không có người được sai phái và một người sai phái không có rao giảng thì cái sứ điệp về tin lành Chúa, sự mặc khải của Chúa cũng không đến được với người nghe. Và ở đây là cái chỗ mà Kinh Thánh nhắc đi nhắc lại cho chúng ta, đó là qua cái con người, qua cái môi trường của con người, qua cái sự trung gian của con người được sai phái thì những người khác đến sự tin nhận Chúa Giêsu. Một thí dụ nữa ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn số 3, ở hội thánh Cô-rinh-tô, khi mà sứ đồ Phaolô nói với hội thánh là họ đang cãi nhau là tôi thích Phaolô hơn, tôi thích Apollo hơn, thì ông viết và ông giải thích là Apollo là ai và Phaolô là ai, ấy là kẻ tôi tớ. Và nếu mà ông nói tiếp thì ông nói là y theo Chúa đã ban cho mọi người. Ông nói là chúng tôi chỉ là tôi tớ mà thôi, nhưng mà ông lại nói thêm một cái phần nữa, ông nói một cái chỗ là ấy là kẻ tôi tớ mà bởi kẻ đó anh em đã đến sự tin cậy. Là kẻ tôi tớ mà bởi kẻ đó mà anh em đến sự tin cậy, y theo Chúa đã ban cho mọi người. Nghĩa là khi ông nói là chúng tôi không là ai hết, không là đứng vào cái chỗ gì quan trọng hết, chỉ là tôi tớ mà thôi, nhưng mà ông lại mở ngoặc, hay là ông muốn nhấn mạnh, ông gạch dưới một cái điều là dầu là tôi tớ Nhưng khi Chúa sử dụng thì ở đây đem tới cái đức tin cho anh em nhờ những tôi tớ như vậy, như là chúng tôi mà trở nên người ở trong nối kết với trong đức tin nơi Chúa. Ở trong trong công vụ đoạn số 8 thì chúng ta nhớ lại cái câu chuyện của ông Philip và người hoàng quan Ethiopia. Rất là lý thú ở đây câu số 30. Đức Thánh Linh sai Philip đến để gặp người hoàng quan Ethiopia này. Thì ở đây nói rằng Philip chạy đến nghe người Ethiopia đọc sách tiên tri Esai thì hỏi rằng: "Ông hiểu lời mình đọc đó chăng?" Hoàng quan trả lời rằng: "Nếu chẳng ai dạy cho tôi thế nào tôi hiểu được?" Người bèn mời Philip lên ngồi trên xe. Ở đây đó là hoàng quan đã được dẫn tới đọc lời của Chúa, nhưng mà ở đây Đức Thánh Linh sai phái Philip để có thể trở thành cái môi giới, cái trung gian, cái người nối kết giải thích lời của Chúa để mà hoàng quan này có thể hiểu và có thể bước tới trong ở trong đức tin. Cho nên cái trung gian của người được sai phái là hết sức là quan trọng. Cho nên một lần nữa sứ đồ Phaolô nói nếu mà không có sự sai phái này thì làm sao người ta nghe, làm sao có người mà giải thích lời của Chúa, làm sao mà tin lành của Chúa có thể được rao giảng một cách rõ ràng trong quyền năng của Chúa với quyền năng của Thánh Linh Chúa. Một thí dụ nữa mà tôi thấy nối kết rất là cặn kẽ đối với chúng ta đó là trong công vụ các sứ đồ đoạn số 18. Trong công vụ đoạn số 18 câu số 9 tới câu số 11 về cái trường hợp của sứ đồ Phaolô tại thành phố Corinto. Ông đến thành phố Corinto làm công việc của Chúa tại đây thì cũng gặp nhiều khó khăn, gặp nhiều chống đối, cho nên ông cũng trở ngại và có chỗ nản lòng. Thì câu số 9 nói rằng ban đêm Chúa phán cùng Phaolô trong sự hiện thấy rằng đừng sợ chi, xong hãy nói và chớ làm thinh, ta ở cùng ngươi, chẳng ai tra tay trên ngươi đặng làm hại đâu, vì ta có nhiều người trong thành này. Phaolô ở đó một năm sáu tháng dạy đạo Đức Chúa Trời trong đám họ. Điều mà Chúa nói là sao? Chúa nói là ta có nhiều người trong thành này, nghĩa là ta có nhiều người mà ta đã có chương trình cứu rỗi đến với họ. Đây là ta có nhiều người ta đã chọn trong thành này. Nhưng mà là đó là những người Chúa chọn thì trong cái thánh ý của Chúa, trong tấm lòng của Chúa đâu ai biết được, và chúng ta cũng không biết là những người này được nối kết làm sao. Làm sao những người này đem đến họ từ cái chỗ được chọn lựa đến chỗ sự cứu rỗi thật sự. Thì Chúa nói với Phaolô rằng hãy nói chớ làm thinh, hãy nói chớ làm thinh. Và khi Phaolô thực hiện cái công việc mà Chúa sai phái này, ông nói và ông chẳng làm thinh, ông ở đó một năm sáu tháng dạy đạo của Đức Chúa Trời trong đám họ, thì họ là những người được cứu. Và đây là điều lạ lùng, đó là mà chúng ta cần phải nhớ, đó là trong thành phố Corinto có những người Chúa đã chọn đã được cứu rồi. Chúa sai Phaolô tới đó gặp khó khăn, cho nên ông đang suy nghĩ, ông biết là nên ở hay nên đi. Chúa nói bây giờ ở lại đó, đừng yên lặng, nhưng mà phải nói. Vì sao? Vì ta có những người đã chọn cần được sự được cứu đó, và sự được cứu đó phải qua cái công việc của ngươi, là ngươi phải nói chớ nín lặng. Và sứ đồ Phaolô nói bằng cách là ở lại đó dạy đạo Đức Chúa Trời, thì họ là những người được cứu. Thì nếu mà chúng ta nhìn vào trong cái cộng đồng của chúng ta, là Chúa cũng nói là trong cộng đồng chung quanh Hội Thánh Anaheim, hay là trong cộng đồng chung quanh gia đình của mình, Chúa nói ta có những người của ta, các ngươi phải làm gì? Hãy nói chớ làm thinh. Mà nếu mà mình làm thinh, mình yên lặng, thì sao? Họ vẫn ở trong cái chỗ không nối kết được với cái sự cứu rỗi mà Chúa muốn ban cho. Vì đây là cái tiến trình của sự cứu rỗi, năm bước đến sự cứu rỗi, bắt đầu bằng sự sai phái, rồi sự sai phái đến sự rao giảng đến sự nghe hiểu đến sự tin nhận mới đến sự kêu cầu danh Chúa, mới đến sự cứu rỗi. Cho nên cái vấn đề hiểu biết này nó hết sức là quan trọng, đó là nếu không có người đáp ứng với sự sai phái thì không có tin lành cứu rỗi. Đây là mình nói trong cái phương diện của con người đó, nghĩa là nếu không có người đáp ứng với sự sai phái thì không có sự cứu rỗi. Tại vì sao? Vì phải có người bằng lòng ra đi, phải có người vâng phục trong cái sự sai phái, phải có người bằng lòng nói mà không nín lặng. Chúa nói ta có những người ở trong thành, ta có những người chung quanh, ta có những người trong cộng đồng, ta có những người trong sở làm, ta có những người trong gia đình. Nhưng sao ngươi phải nói chớ nín lặng? Và điều này là điều mà dạy dỗ mà nhắc nhở cho mỗi người chúng ta. Nhưng mà mình nói là nhưng mà có những người đang cần Chúa mà không có ai đến với họ thì sao, bộ như vậy là họ không được cứu sao? Phải nghe tin lành về Chúa Giêsu thì mới được cứu, hay là có những người mà không có cái cơ hội nào để mà nghe tin lành về Chúa Giêsu thì những người đó làm sao được cứu? Chúa có phạt họ xuống địa ngục hay không? Chúng ta cần trả lời câu hỏi này, bởi vì ở đằng sau câu hỏi này là cái câu hỏi là nếu mà không có sự sai phái thì có sự cứu rỗi hay không? Thì chúng ta hỏi rằng có những người mà ở trên cái đảo hoang đó không ai tới được thì họ có được sự cứu rỗi hay không? Mà nếu mà Chúa trừng phạt họ như vậy là có phải là có công bằng hay không? Thì nếu mà chúng ta trả lời những cái câu hỏi này câu hỏi này thì cũng giúp đỡ cho chúng ta trong sự hiểu biết hay là trong cái sự trong bài học này của chúng ta. Nhưng mà khi một người hỏi câu hỏi đó, thường khi đó là họ hỏi câu hỏi này với cái sự giả định rằng Chúa có một cách nào đó phải cứu những người mà không bao giờ có cái cơ hội để nghe về Chúa Giêsu. Tại vì nếu mà những người không bao giờ có cơ hội nghe về Chúa Giêsu mà phải hư mất thì như vậy là đâu có công bằng. Mà khi chúng ta nói điều đó, nghĩa là chúng ta đi ngược lại với điều mà sứ đồ Phaolô đang trình bày ở đây. Tại vì ông nói là phải có nghe tin lành. Ông nói là phải có sự nghe tin lành, thì phải nghe hiểu thì mới tin nhận. Phải nghe hiểu về sứ điệp, về thập tự giá Chúa Giêsu thì mới có thể tin nhận Chúa Giêsu, thì mới có thể kêu cầu danh Chúa thì mới được cứu. Mà để có thể nghe hiểu thì phải có người rao giảng, mà nếu mà để có người rao giảng thì phải có người đi trong sự sai phái của Chúa. Cho nên nếu mà chúng ta nói rằng không có ai đi, không có sự rao giảng mà những người đó có cách này cái kia Chúa cũng cứu được, nên là chúng ta đi vào trong cái sự mâu thuẫn của phần Kinh Thánh này. Nhưng mà thiệt ra nếu mà chúng ta suy nghĩ thêm đó thì chúng ta hiểu rằng những người ngay cả ở trên đảo không bao giờ có ai tới gặp mình, thì những người đó hư mất không phải là vì không nghe tin lành, nhưng mà vì hư mất là vì họ là người có tội, và là người có tội đã được sự mặc khải của Chúa cách phổ thông mà không nhận biết Chúa, mà và đứng trong chỗ chối từ Chúa, thay thế Chúa bằng vật thọ tạo, đặt để chính mình vào trong cái chỗ của Chúa. Và không tin nhận nơi Chúa, nhưng mà bắt ép lời của lẽ thật. Nhưng những điều đó là ở trong Roma đoạn số 1, khi Chúa nói về sự mặc khải phổ thông, Chúa nói không có ai là người gọi là innocent, là người vô tội hết. Người ở trên đảo, hay là người ở trên đất, hay là người ở giữa cộng đồng, hay là người ở một mình, không có ai là người vô tội hết, và không có ai là người tìm kiếm Chúa hết. Cho nên vấn đề hư mất không phải là vấn đề hư mất không phải là vấn đề không nghe tin lành, không được nghe tới tin lành cho nên bị hư mất. Vấn đề hư mất là vấn đề đã được ban cho sự mặc khải của Chúa phổ thông, nhưng mà không đáp ứng với Chúa, từ khước Chúa và sống ở ngoài Chúa. Nhưng mà ngược lại đó là vấn đề được cứu thì phải nghe tin lành. Nghĩa là không được cứu không phải là vì không nghe tin lành, không được cứu hay là bị hư mất không phải là vì không nghe tin lành, bị hư mất là vì đã biết về Chúa trong cái sự mặc khải phổ thông nhưng không tìm kiếm Chúa, không đáp ứng với Chúa, lại thay thế Chúa và bắt hiếp lẽ thật của Chúa ban cho, cho nên bước vào trong sự hư mất, cho nên đứng dưới sự phán xét của Chúa. Và đó là cái căn bản của sự công chính của Chúa đối với tất cả mọi người. Cho nên tất cả mọi người đều nằm ở cái phần này, là tất cả mọi người đều bị hình phạt với sự công chính của Chúa vì đã khước từ những cái sự Chúa ban cho trong sự mặc khải phổ thông. Tức là qua thiên nhiên, tức là qua đời sống, tất cả những điều đó đều có thể nhận biết Chúa. Và Kinh Thánh nói rằng họ không có tự chữa mình được, không có cách nào để mà tự chữa mình được. There's no excuse. Như vậy thì cái sự hư mất nó không đến bởi vì sự không nghe tin lành hay là không có dịp nghe tin lành. Nhưng mà để mà có sự cứu rỗi thì phải nghe tin lành. Đó là một mức độ khác hơn là sự cứu rỗi thì phải nghe tin lành, và để có sự nghe tin lành đó thì phải có người được sai phái, phải có sự rao giảng, phải có sứ điệp, phải có sự tin nhận mới có sự kêu cầu danh Chúa. Cho nên chúng ta một lần nữa nhắc nhở rằng một người bị hư mất không phải là vì không nghe tin lành. Nhưng mà người được cứu là người phải nghe tin lành. Và lời Kinh Thánh nói là tất cả mọi người ở trên thế gian này không ai tìm kiếm Chúa hết, và tất cả mọi người ở trong sự hư mất. Cho nên để người ta có thể được cứu thì đây là sự ban cho ân điển của Chúa. Sự đoán xét đến với tất cả mọi người trên căn bản của sự công chính của Chúa, thì tất cả mọi người đều hư mất ở dưới án phạt của tội lỗi của mình. Nhưng để được cứu thì phải được ở dưới cái sự ân điển của Chúa, và Chúa đã đưa ra cái tiến trình của sự ân điển. Cái tiến trình của sự ân điển thì làm sao? Sai phái, rao giảng, nghe hiểu, tin nhận, kêu cầu danh Chúa. Đó là cái tiến trình của ân điển để đem tới sự cứu rỗi. Mà nếu Chúa đã đưa ra cái tiến trình của sự của ân điển đem tới sự cứu rỗi này, thì Chúa nói tất cả mọi cái bước tiến ở trong cái sự cái tiến trình này phải được thi hành thì mới có thể đem tới sự cứu rỗi. Nhưng họ ai kêu cầu danh Chúa thì được cứu, nhưng họ chưa tin thì kêu cầu làm sao? Chưa nghe nói về Ngài thì thế nào mà tin? Nếu chẳng ai rao giảng thì nghe làm sao? Nếu chẳng ai chẳng được sai phái thì rao giảng thế nào? Tất cả những cái điểm này nó phải đi chung với nhau. Và điểm mà chúng ta muốn thấy nhắc nhở rằng dầu có tìm kiếm Chúa cách hết lòng, mà nếu không có người rao giảng và không có người đem tin lành tới thì cũng không có sự cứu rỗi. Để tôi đưa ra một cái thí dụ ngắn rồi chúng ta sẽ kết thúc. Tôi dùng cái chữ ngắn và chữ kết thúc để khuyến khích anh chị em tí. Xin dở ra với tôi trong công cuộc cái sứ đồ đoạn số 10. Chúng ta nhớ câu chuyện của ông Cọt Nay phải không? Ở trong công cuộc cái sứ đồ đoạn số 10 nói về Cọt Nay, thì khi nói về Cọt Nay thì nói như thế này. Trong thành Caesarea có một người tên là Cọt Nay làm đội trưởng của đội binh gọi là Italy. Người vẫn là đạo đức, cùng cả nhà mình đều kính sợ Đức Chúa Trời, và người hay bố thí cho dân và cầu nguyện với Đức Chúa Trời luôn luôn không thôi. Đây là người tìm kiếm Chúa, đây là người sống đáp ứng với Chúa, đây là người nhạy cảm với Chúa. Mà nói là ai là người tìm kiếm Chúa hết lòng thì phải là ông Cọt Nay này. Ai là người sẵn sàng để mà bước vào trong đức tin thì phải là ông này. Người kính sợ Chúa, hay bố thí cho dân, cầu nguyện với Đức Chúa Trời luôn luôn không thôi. Chúng ta hỏi rằng như vậy thì Chúa cứu ông ngay trong cái tình trạng của ông đang tìm kiếm Chúa, đáp ứng với Chúa hay không? Chúa không cứu. Và cái câu chuyện của nguyên cái đoạn 10 này thì Chúa nói làm sao? Thì thiên sứ trong câu số 4 nói rằng lời cầu nguyện cùng sự bố thí người đã lên thấu Đức Chúa Trời và Ngài đã ghi nhớ lấy. Thì đáng lẽ phải nói là như vậy thì Chúa sẽ ban sự cứu rỗi cho ngươi, nhưng không. Vậy bây giờ hãy sai người đến thành Giô-bê mời Simon nào đó gọi là Phi-rơ. Và Chúa đi qua nguyên một cái tiến trình để thuyết phục Phi-rơ là ông phải đến với ông Cọt Nay. Ông phải vượt qua những cái thành kiến của mình để đến với Cọt Nay. Rồi Chúa chuẩn bị làm Cọt Nay để có thể nghe cái sứ điệp đó. Và khi Phi-rơ tới nhà thì nói như thế này trong câu số 24. Bữa sau đến thành Caesarea, Cọt Nay với bà con bạn thiết người đã nhóm lại tại nhà mình mà đương chờ đợi. Phi-rơ vừa vào thì Cọt Nay ra trước phục xuống dưới chân người mà lại. Nhưng Phi-rơ đỡ người dậy và nói rằng người hãy đứng dậy, chính ta cũng chỉ là người mà thôi. Phi-rơ nói Cọt Nay thì thấy nhiều người nhóm lại thì hỏi rằng thì Cọt Nay mới nói là mới trả lời rằng trong khi sau khi mà đáp ứng với lại sự sai phái của thiên sứ thì câu số 33 nói rằng tôi sai tìm ông và ông đến đây là rất phải. Vậy bây giờ thay thầy chúng tôi đang đứng trước mặt Đức Chúa Trời để nghe mọi điều Chúa đã dặn ông nói với chúng tôi. Chúng tôi cần nghe cái điều mà Đức Chúa Trời dặn ông nói với chúng tôi. Chúng tôi đang cần nghe cái sứ điệp của sự cứu rỗi mà Chúa dặn ông nói với chúng tôi. Và cho tới khi còn nay nghe cái sứ điệp của sự cứu rỗi mà sứ đồ Phi-rơ được Chúa sai phái đến, thì lúc đó Cọt Nay mới là người được cứu. Cho nên chúng ta nói là cái người như là Cọt Nay kính sợ Chúa, hay bố thí cho dân làm lành, cầu nguyện trước mặt Chúa, đáp ứng với Chúa, gọi là cái người tìm kiếm, thì không ai tìm kiếm Chúa gần gũi như là Cọt Nay, nhưng mà tìm kiếm Chúa thì không phải là đến sự cứu rỗi. Cho tới khi có người được sai phái, cho tới khi có được nghe sứ điệp, cho tới khi có cái năm bước tiến của sự cứu rỗi này được nối kết vào trong cuộc đời của Cọt Nay, thì Cọt Nay mới là người tin Chúa. Cho nên chúng ta muốn hiểu biết trong cái phần này một cái phần kết luận cho mỗi chúng ta, đó là trong cái tiến trình này, trong sự sai phái này thì chúng ta đã học xong, đó là Chúa đã sai phái toàn hội thánh, Chúa đã bắt đầu và Chúa đã tiếp tục cái những bước đến sự cứu rỗi, cái tiến trình của ân điển Chúa. Chúa đã sai phái, và vì những người được sai phái, nếu mà những người được sai phái vâng phục lời của Chúa như là Phi-e-rơ, dầu mới đầu có khó khăn, mới đầu thì nói không đâu Chúa, con không đi vào trong nhà của người ngoại được, nhưng mà cuối cùng thì ông vâng lời Chúa và ông đi, và khi ông đi thì còn nay tin Chúa. Và điều đó là cái điều hết sức là đơn giản, nhưng mà chúng ta nhớ rằng nếu mà không có sự sai phái thì không có sự rao giảng, không có sự rao giảng thì không có thể nghe hiểu, không thể tin nhận, không kêu cầu danh Chúa. Và chúng ta nhớ rằng trong cái cộng đồng của thành phố Corinto có những người thuộc về Chúa, thì Chúa nói với sứ đồ Phaolô rằng chớ nín lặng mà phải tuyên rao cái sứ điệp đó, phải dạy lời của Chúa. Thì bây giờ trong cái sự đáp ứng với lời đạo hôm nay, mà chúng ta biết rằng đây là những năm bước đến sự cứu rỗi mà Chúa đã dẫn đến để cứu chính mình. Và Chúa nói đây là những bước cứu rỗi để cứu những người khác, cứu những người trong cái cộng đồng của mình, trong gia đình của mình, trong bạn bè của mình. Và nó bắt đầu với cái điểm then chốt rõ ràng mà nó liên hệ đến mình. Đó là sai phái. Và khi sai phái thì sao? Thì rao giảng sứ điệp về Chúa Giê-xu. Thì có hai cái điểm hết sức là quan trọng, là chúng ta nhận rằng mình là người được sai phái và phải đi. Tại vì nếu mình là người được sai phái mà không đi thì không có sự cứu rỗi. Mà khi đi thì phải rao giảng lời của Chúa, phải giảng sứ điệp của thập tự giá. Vì nếu đi mà không rao giảng thập tự giá của Chúa cũng không có người được cứu. Và khi chúng ta rao giảng thì sao? Thì cái phần bên kia họ nghe được sứ điệp của thập tự giá Chúa. Thì khi họ nghe thì họ mới có thể phát huy được sự phát huy được đức tin, và khi có được đức tin đó thì họ mới tới chỗ kêu cầu danh Chúa, và từ nơi đó mới có thể bước vào cái chỗ được cứu. Cho nên có hai điểm mà chúng ta phải nhận lấy cho chính mình, đó là chúng ta là người được sai phái, chúng ta phải rao giảng sứ điệp tin lành của Chúa Giêsu, là sứ điệp của thập tự giá Chúa. Thì bây giờ chúng ta đo lường như thế nào, làm thế nào để chúng ta đáp ứng, không phải là để cho chúng ta phải gọi là nặng trong tấm lòng, bị gọi là cứ bị la về cái chuyện rao giảng tin lành, bị thúc giục hoài, nhưng mà để mình nói rằng trong cái cộng đồng của Corinto của con đó, trong cái cộng đồng đó thì có những cái khuôn mặt nào, có những cái người nào mà khi con nghe nói rằng Chúa có người của Chúa thì con không biết ai, nhưng con biết con quen những người này là những người chưa biết Chúa, thì có một cái khuôn mặt nào đó hay là một cái tên nào đó hiện ra trong đầu óc của mình hay không. Thì tôi muốn chúng ta chú ý tới điều đó để mà cầu nguyện, để nói rằng cái sự sai phái của con nối kết với những người như vậy, cái sứ điệp tin lành muốn nối kết với những người như vậy. Xin Chúa giúp đỡ để con có thể bước trong cái tiến trình của sự cứu rỗi, năm bước đến sự cứu rỗi mà Chúa đã đưa ra. Sai phái, Chúa đã sai phái con. Rao giảng, Chúa đã ban cho sứ điệp của tin lành. Đó là hai phần mà liên hệ đến chúng ta. Những phần tới thì công việc của Đức Thánh Linh làm trong đời sống của người nhận, nghe, hiểu, tin nhận và kêu cầu danh Chúa. Và chúng ta nhớ rằng không có sự sai phái, không đi thì không có sự kêu cầu danh Chúa, sẽ không có sự cứu rỗi. Nó bắt đầu ở nơi chúng ta, và nó bắt đầu vì Chúa đã thiết lập cái chương trình này, và Chúa muốn dùng chúng ta là những người thuộc về Chúa. Cho nên suy nghĩ đến cái khuôn mặt đó, cái tên đó, và cầu nguyện với người bên cạnh của mình và nói tôi nhớ tới cái anh này, chị này hay em này, hay là đây là con của mình, hay là cháu của mình, hay là cha mẹ của mình, hay là người bạn trong sở của mình, và nói rằng không có sự sai phái, không đi, không có sự rao giảng, sẽ không có sự tin nhận Chúa. Xin Chúa vui giúp chúng ta.